Chúa vẫn giữ tâm lòng ta. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, trong sách Công vụ Tông đồ, bài đọc 1 ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ năm Phục sinh thuật lại cho chúng ta thấy một cái điều mà giáo hội sơ khai phải giải quyết vấn đề lớn, đó là những người Do Thái khi họ trở lại, họ tin vào Đức Giêsu, họ trở thành người Công giáo, thì vốn họ đã chịu phép cắt bì rồi trong đạo Do Thái, rồi họ trở thành người Công giáo. Nhưng mà những người không phải đạo Do Thái thì sao? Những người dân ngoại thì sao? Thì có cuộc tranh luận, đó là một thì cho rằng phải chịu phép cắt bì, tức là đạo Do Thái, rồi mới bước sang đạo Công giáo. Còn một ý kiến là họ là người ngoại thì họ chỉ cần lãnh nhận phép rửa để họ gia nhập đạo Công giáo, không phải đi qua đạo Do Thái nữa. Thì sau khi đã tranh luận nhiều, Phêrô đứng lên nói với các tông đồ và các kỳ mục. Đây là tiếng nói cuối cùng của người lãnh đạo. Chúa ban cho Phêrô, rồi sau này các đức thánh cha, gọi là ơn bất khả ngộ, khi tuyên bố một điều thuộc về vấn đề tín lý thì không sai lầm. Khi nói tuyên bố một điều gì về tín lý thì ơn Chúa ban cho là ơn bất khả ngộ, tức là không sai lầm. Ví dụ như tuyên bố tín đồ Đức Mẹ hồn xác lên trời, thì khi đã tuyên bố như vậy rồi thì không có tranh luận nữa. Trước đó còn tranh luận bên ý kiến thế này, ý kiến thế nọ, ý kiến thế kia. Nhưng sau khi đã hội họp, sau khi đã thảo luận, đã tranh luận, đã bàn cãi đầy đủ hết rồi, rồi sau khi đã cầu nguyện và được Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, thì tiếng nói cuối cùng, tiếng nói của Đức Thánh Cha, thì chúng ta buộc phải tin theo. Mà nên nhớ là vấn đề thuộc về tín lý thôi. Còn những vấn đề khác, những vấn đề khác, ý kiến cá nhân của Đức Thánh Cha về vấn đề này, vấn đề nọ, vấn đề kia, thì không phải là gọi là bất khả ngộ, vì Đức Thánh Cha cũng có thể sai lầm. Nhưng khi đã tuyên bố về tín lý, đều buộc phải tin trong toàn thể hội thánh, thì Ngài được cái ơn gọi là bất khả ngộ. Một số người họ không chấp nhận, một số người không có phục quyền Đức Thánh Cha vì như vậy. Họ nói rằng Đức Thánh Cha cũng là người như chúng ta, vì gì phải như vậy, như vậy, như vậy. Nhưng họ quên rằng là hội thánh không phải do con người lập nên, mà lễ Chúa Thánh Thần là ngày khai sinh ra hội thánh, do Chúa lập nên chứ không phải do con người. Tất cả các tôn giáo khác đều do một đấng sáng lập, Đức Phật Thích Ca, rồi Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, vân vân và vân vân. Người sáng lập lên đạo này, người sáng lập lên tôn giáo kia. Còn đạo Công giáo không phải do con người lập, mà do chính Thiên Chúa. Và Ngài đặt người đứng đầu hội thánh trên hòn đá này, ta sẽ xây hội thánh và cửa địa ngục cũng không phá được. Và nói rằng, mình ta vẫn hát, này con là đá, trên viên đá này ta xây giáo hội muôn đời kiên vững. Và người đặt Phêrô và sau này các Đức Giáo Hoàng làm người lãnh đạo đứng đầu của hội thánh Công giáo. Cho nên chúng ta tuyệt đối trung thành với Đức Thánh Cha trong những gì Ngài tuyên bố và trong việc mình vâng phục thẩm quyền trong hội thánh. Trung thành với Đức Thánh Cha và với hội thánh. Mặc dù có thể người ta có thể ý kiến này ý kiến kia khác với Đức Thánh Cha, hoặc là có ý kiến này, ý kiến kia trong hội thánh. Nhưng không phải là để đả phá, không phải là để đả kích, không phải là để gây chia rẽ, chỉ nhằm một mục đích là xây dựng hội thánh. Và Chúa Thánh Thần ban cho hội thánh trăm hoa đua nở, mỗi người một khả năng, mỗi người một chức vụ, mỗi người một trách nhiệm, mỗi người một tài năng. Tất cả có sự khác biệt, nhưng lại hiệp nhất được với nhau. Đa dạng nhưng mà vẫn hợp nhất được. Và phải có một mối, phải có một người đầu. Chứ không thôi như rắn mất đầu. Chứ không thôi ai cũng đòi làm chúa, ai cũng đòi làm chủ. Và ai cũng vỗ ngực xưng tên, tôi đúng, tôi đúng. Vì thế mà chúng ta thấy trong hội thánh có nhiều bè rối, có nhiều giáo hoàng giả, có nhiều ngụy giáo hoàng, có những người tự xưng mình là giáo hoàng, rồi được thế quyền binh đỡ vân vân và vân vân. Những người như thế chỉ làm cho hội thánh tan nát mà thôi. Hoặc là có những người rất là giỏi, bằng cấp học vị đủ thứ, nhưng mà rồi suy luận theo ý riêng của mình, rồi muốn hoặc bắt mọi người phải đi theo, không có vâng phục Đức Thánh Cha và không vâng phục hội thánh. Họ trở thành những gọi là ly giáo, những người ly khai, tách rời khỏi hội thánh. Có những cái tranh luận, có những ý kiến trái chiều khác biệt, chúng ta được tự do, nhưng cuối cùng phải có một tiếng nói chung, phải có một người chịu trách nhiệm lên tiếng nói cuối cùng. Và hôm nay ta thấy người ấy là Phêrô. Và bây giờ trong hội thánh cũng vậy, người lên tiếng cuối cùng là Đức Thánh Cha. Người ta để cho Satan nó điều khiển, nó cám dỗ, nó lôi kéo. Ta thấy rất rõ, hoa trái của Thánh Thần là sự hiệp nhất, còn hoa trái của ma quỷ là sự chia rẽ, là sự phân bì, là sự ganh tị. Thánh Kinh nói rõ, hoa trái của Thánh Thần là hiệp nhất, là yêu thương, là hòa hợp, là tha thứ, là đối thoại, là cởi mở. Còn hoa trái của ma quỷ không phải là hoa trái, mà có thể nói là cái hậu quả mà ma quỷ gây nên. Hay là mình nhìn thấy những cái đó biết được là của ma quỷ, là sự chia rẽ, sự đố kỵ, sự ghen tị, rồi tự tôn, tự tác, tự quyền, vân vân. Thì anh chị em mình, chúng ta đọc trong sách Tông Độ Công Vụ, thấy hội thánh trải qua những bước thăng trầm như vậy. Và đến ngày hôm nay, hội thánh cũng vẫn tiếp tục như vậy, vì gọi là đang lữ hành trần thế. Gọi là hội thánh lữ hành mà, còn đang phải chiến đấu với thế lực của sự dữ, với thế lực của ma quỷ, luôn luôn muốn đập tan hội thánh, luôn luôn muốn làm cho hội thánh không còn được hiệp nhất với nhau nữa. Và họ lấy ra nhiều cái lý lẽ, lý luận. Hết nhóm này, hết bè này, đến bè kia. Vì thế mà chúng ta cầu nguyện để cho hội thánh được hiệp nhất là như vậy. Và Chúa Giêsu luôn luôn thao thức lạy Cha xin cho họ nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha. Và Chúa Giêsu chết để quy tụ đoàn dân tản mát về một mối. Phải có một tiếng nói chung, phải có một tiếng nói của người lãnh đạo, và người ấy phải chịu trách nhiệm. Cho nên người lãnh đạo là người phải có can đảm chịu trách nhiệm, và người dám mạnh dạn lên tiếng nói cuối cùng. Mình tôn trọng anh em, cho anh em có ý kiến. Cái gì cần có ý kiến thì có ý kiến, chứ không phải cái gì cũng hỏi ý kiến. Cái gì cũng hỏi ý kiến thì chết. Ví dụ như là tôi nói ví dụ trong nhóm thôi, đi công tác bác ái chẳng hạn. Tôi nói đi công tác bác ái thì chúng ta phải có một người đứng đầu, người chịu trách nhiệm. Và anh chị em phải nghe ý kiến của người đó, là người ý kiến cuối cùng. Có thể ý kiến của mình hay hơn, nhưng mình là người trong nhóm thì vẫn phải nghe ý kiến của người chịu trách nhiệm. Vì họ là người chịu trách nhiệm, là người lãnh đạo. Lãnh đạo không phải là đứng mũi, không phải là người mà đứng chỉ tay năm ngón, nhưng mà phải là người đứng mũi chịu sào. Người lãnh đạo phải có can đảm lên tiếng nói và chịu trách nhiệm về cái quyết định của mình, và phải quyết định như Phêrô. Chứ không thể thôi thôi bây giờ tôi không biết làm sao cả, bây giờ thì anh em muốn làm gì làm thì chết rồi, phải không? Ví dụ một đơn giản tôi nói vô ăn chẳng hạn, thì người thì thích gà, người thì thích heo, người thì thích bò, người thì thích vịt. Bây giờ hỏi anh về anh em ăn cái gì, ăn món gì mà chết à, phải không? Tôi đặt món trung bình như vậy như vậy như vậy, người không ăn được cái này thì ăn được cái kia, thế thôi, chứ không thể chiều theo mỗi người được. Không hỏi ý kiến được, cái đó thì không cần phải hỏi ý kiến nữa. Cái gì cần quan trọng thì hỏi ý kiến, và mình phải là người quyết định cuối cùng, phải chịu trách nhiệm về cái quyết định đó. Và cái quyết định đó phải cầu nguyện xin Chúa soi sáng, chứ không phải là lấy cái quyền gọi là độc quyền của mình mà quyết định bất chấp sự thật, bất chấp lẽ phải. Mặc dù mình sai, mình không đúng, nhưng mà mình lấy quyền của mình quyết định cũng không có được. Phải lắng nghe và xin cho mình được ơn phân định là như vậy. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con biết là cái nào đúng, cái nào sai. Vì vậy mà vẫn đọc kinh gì đó, cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Lời kinh ngắn gọn nhưng mà rất ý nghĩa. Kinh cổ, kinh xưa đấy, chúng ta đừng chê những kinh xưa, kinh cổ, mà cứ đọc thì cũng phải suy niệm, cũng phải suy niệm. Có những cái nó nằm trong tiềm thức rồi, được giáo dục rồi, khỏi phải suy nữa. Mà nó là phản ứng tự nhiên như vậy rồi, còn chờ đâu mà suy cái gì nữa. Là cứ bắt tay vào việc thì quý xin Chúa sáng soi. Tôi được học ngay từ bé kinh ấy, ngay từ lúc bắt đầu mà biết chữ, đọc được cuốn kinh toàn niên ngày xưa thì đã có lời kinh đó rồi. Và vì thế mà trong cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa này, anh chị em thấy chúng tôi có kinh hãy nhớ phải không? Anh chị em mở các lời kinh đi. Kinh rất đơn giản, rất vắn gọn. Trong đây chúng tôi in những kinh mà anh chị em thấy có khi đọc riêng ấy, không nhớ nổi đâu. Đọc chung thì cứ người này dựa vào người kia, chứ còn đọc riêng có khi ngay cả kinh tim, kinh cậy, kinh mấy mà đọc riêng có khi còn kinh nọ sọ kinh kia. Kinh nhân an tội này, Đức lễ thiêng liêng là kinh lệnh nữ vương, là kinh hãy nhớ, cao mình kinh sáng soi, trang 10, kinh 15 là kinh sáng soi đó. Đó, cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm. Biết việc phải làm. Xin Chúa soi sáng cho con biết là con phải làm cái gì, con nên làm cái gì, và khi làm thì giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự đến hoàn thành. Trước khi bắt tay, xin Chúa soi sáng cho con có một quyết định, và khi đã quyết định làm rồi thì khi làm thì xin Chúa giúp đỡ cho chúng con, để cho con biết rằng từ khởi sự cho đến hoàn thành, từ bắt đầu cho đến kết thúc đều nhờ bởi ơn Chúa. Một sự kết hợp với Chúa như vậy. Đấy, thưa anh chị em, cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót này, những kinh hãy nhớ chẳng hạn, rồi kinh cảm ơn chẳng hạn, những kinh rất là phổ thông, kinh trông cậy chẳng hạn, rất là phổ thông. Rồi bên cạnh đó có những lời kinh Thánh Faustina, kinh cầu lòng thương xót. Rồi có những người đi viếng thánh thể, một ngày xưa giờ con cứ đến viếng thể con không biết là sao, bây giờ may quá có cuốn sách này, mở kinh cầu cùng Chúa Giêsu thánh thể trang 16 chẳng hạn. Ôi bánh thánh hồng phúc, đọc từng câu từng chữ trước Chúa Giêsu thánh thể nó thấm. Ôi bánh thánh hồng phúc, chứ nhiều khi trước Chúa Giêsu thánh thể cũng không biết cầu nguyện như thế nào, không biết nói như thế nào. Rồi trang 20 là kinh kính lạy thánh thể, con tín thác vào Chúa chẳng hạn. Hai cái lời kinh nó quá tuyệt vời đấy, bánh hồng phúc và kính lạy thánh thể. Thưa anh chị em, thì Phêrô cũng vậy, và các tông đồ ngày xưa là những người mà phải họp nhau lại mà cầu nguyện, rồi bàn thảo, rồi cuối cùng một người đi đến tiếng nói cuối cùng, quyết định và chịu trách nhiệm. Phêrô: ngay từ ban đầu Thiên Chúa đã chọn tôi giữa anh em để các dân ngoại được nghe lời tin mừng từ miệng tôi và tin theo. Đó là ý định của Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi tâm can, đã chứng tỏ người chấp nhận họ, tức là chấp nhận những anh chị em ngoại đạo, khi ban Thánh Thần cho họ cũng như cho chúng ta. Nhớ, mình được nhận biết Chúa là nhờ ơn Chúa Thánh Thần, thì những người ngoại đạo, những anh chị em dân ngoại ngày hôm nay họ được nhận biết Chúa thì cũng một Thánh Thần trên mình, cũng Thánh Thần trên họ, chỉ có một Thánh Thần mà thôi, chứ không phải tôi là nha là Công giáo là nha có Chúa Thánh Thần này nha, còn anh mới là Chúa Thiên Thần không, một Thánh Thần. Một Thánh Thần đó, người không phân biệt chút nào giữa chúng ta với họ, và đã dùng đức tin để thanh tẩy lòng họ. Không phân biệt, Thiên Chúa không phân biệt đối xử giữa ta với người ngoại. Chúa ban ơn cho ta và cũng ban ơn cho họ. Cho nên, tôi thấy gần từ hồi đi con đường lòng thương xót Chúa tới bây giờ, đi đến đâu cũng vậy, luôn luôn là có những người ngoại đạo, anh em tôn giáo bạn đến. Từ hồi tôi ở huyện Sĩ, rồi qua Chí Hòa, rồi qua Nhà Bè, thậm chí về trung tâm mục vụ này cũng vậy. Những anh chị em tìm đến hầu hết là người ngoại đạo. Có một buổi tối có bốn bà từ ngoài Phú Thọ đi vô. Rồi đến chiều tối rồi, không có chỗ nào ngủ. Cuối cùng cho giám đốc phải giải quyết cho họ ngủ đỡ ở trong nhà tĩnh tâm của trung tâm. Tôi thấy tấm lòng của một người đứng đầu như vậy, cho giám đốc chịu trách nhiệm. Và tôi thấy rằng không thể để cho họ ngủ bờ, ngủ bụi được. Chúng ta cho họ vào trong nhà, chúng tôi chịu trách nhiệm, cho họ ngủ đêm. Họ cảm thấy bỡ ngỡ vô cùng. Làm sao mà vua lần đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn này mà được tiếp đón ân cần từ thế như thế. Rồi sáng sau giám đốc bảo Trà Long xuống gặp họ, chúc tội nghiệp họ, xuống gặp. Gặp xong người tặng cho họ sách, tặng máy. Họ mới nói là tôi còn chung bốn với chúng con, được người tặng. Tôi hỏi tại sao mà biết mà tìm đến đây. Nói chúng con được nghe cái đài lòng thương xót này, mê quá. Bảo rửa tội chứ, bảo chúng con là người không có đạo, mà người ta tặng cho cái máy nghe thích quá. Rồi mày mò lần chuỗi lòng thương xót Chúa thuộc. Rồi quyết tâm là đi vô lâu lắm rồi mà vì Covid không vô được, cho nên là chờ đến 3 năm. Bây giờ là nhất định quyết định vào đây. Bốn bà, con cháu nó cho đồng tiền nào để dành để dụng đi máy bay. Ủa tôi, bốn bà đi máy bay vào đây. Thế tôi bảo bây giờ muốn nói gì thì ngồi, muốn xin gì đó viết ra đi. Chờ lâu lắm, tiếng hổ mãi chẳng thấy gì. Tôi nói mấy người được bảo ra con coi họ viết xong chưa, rồi ra giúp họ tí. Cái ra nó quay trở lại, nó bảo thưa cha họ không biết chữ. Bốn bà không biết chữ. Bảo vậy thôi, ra con bảo muốn xin lên trường viết ra cho họ, cho an tâm. Không biết chữ lặn lội từ ngoài Bắc lần đầu tiên vào trong Sài Gòn này mà sao mà tìm được đến trung tâm vụ. Thấy cái lòng tin của họ, thấy cái lòng sốt sáng của họ với lòng thương xót Chúa. Bây giờ con chỉ có lòng thương xót thôi. Nhà con có bà thờ Phật, nhưng mà cho con tấm ảnh về con thờ. Đơn sơ vậy thôi. Không biết chữ. Cái chữ xong rồi cái mọi cái tôi tặng cho máy, sách ảnh. Bà nào cũng xin 4 năm thứ. Cho con chụp quấn, cho con mấy cái máy, cho con mấy tấm ảnh về làm gì vậy. Con cho hàng xóm con đi xu. Nó mà biết con đi về cho con nó thèm lắm, phải có quà. Tặng cho cái máy, tặng cái sách, mừng lắm. Thế lúc mà thôi giờ đi về nha, xong rồi nha, giờ đi về. Không biết con ở tuần cơ. Bảo sao vậy? Chứ con thấy nghe mấy bảo mấy bà ở giáo điểm cả tháng thì bắt vô mà. Vì con ở đây tuần con đi về. Bảo không được, phải đi về. Đây là Sài Gòn, chứ không phải là giáo điểm. Mà đây là trung tâm mục vụ, nơi các cha, các thầy học, có sơ học. Chứ không phải là cái nhà sứ hay nhà thờ để giáo dân đến mà ở ăn dầm ở dề được thôi. Chứ khó đi về. Cứ khóc lóc lạy lục bảo không, nhất định phải đi về thôi chứ còn ở lại là không được rồi đấy. Bây giờ mà ra ngoài khách sạn là một đêm nó quất 500 ngàn một người. Mà ăn là mỗi bữa lại nhất 100 ngàn nữa. Ôi Giê-xu, con bảo người ta bảo được ở mỗi đêm có 10 ngàn với ăn có 5 ngàn. Mà khổ đâu mà có. Ngày xưa. Bây giờ không có. Nói mãi, rồi lấy lục năn nỉ thôi về đi nha. Rồi tôi nói mấy em trong nhóm khác nó đến. Nó thấy tội nghiệp và con ngoài Bắc vẫn vô cho. Bảo thế để con giúp cho bây giờ nha. thuê tôi cái taxi, đưa bốn bà này ra tận phi trường, rồi mua vé cho mấy bà về giùm tôi, bao nhiêu tôi chịu cho. Đưa bà tận về chứ không cho đi đâu nữa, bảo con đến viếng mộ này mộ kia mà không có mộ nào nữa, chỉ có lòng thương xót thôi, đi về giùm cái, con cháu ở nhà nó lo. Mẹ đi vô đây, bà trưởng đoàn thì lại là bà lớn nhất, mà lại bà đoàn muốn đi nhiều nhất, bảo không, bà trưởng đoàn bà phải trách nhiệm đưa họ về, đưa ra, rồi đi về bây giờ lên lấy đồ. Tiếng hồ chạy lao nhau lao nhau, bảo đi đâu vậy, việc không biết rồi, con ở phòng nào, không biết ở lầu nào nữa giờ. Ôi chết rồi, bà đêm qua vào đâu không biết, đêm qua thấy đưa vô rồi ngủ luôn, sáng thì bỏ đóng cửa đi luôn, chẳng biết ở đâu, lại phải đi mò mẫm từng phòng với bà ở đâu, lấy đồ đi về. Sau rồi, đến trưa mới đi em bảo, con báo cáo cha, hoàn thành nhiệm vụ, giải bốn phạm nhân, máy bay về rồi, áp tải ra tận phi trường cho về rồi. Dễ thương, có những người ngoại như vậy, dễ thương lắm thưa anh chị em. Có những người 70, 80 ngoại đạo. Và những người ở bên Canada cũng vậy, chứ đi ngoại đạo hết mà máy sách ảnh lên. Tôi gửi sang là gọi điện thoại cho người này người kia, ở gần thì đến lấy, còn ở xa thì gửi đến tận nhà cho họ. Mà gửi cho những người công giáo, những người không công giáo, người ngoại đạo, bây giờ chịu trách nhiệm là con phân phối sách ảnh chuỗi máy cho anh chị em bên Canada, cứ liên hệ với con. Dễ thương, rất là dễ thương như vậy. Có nhiều cái câu chuyện mà tôi thấy Chúa cho tôi được cảm nhận được lòng thương xót của Chúa hoạt động nơi những em dân ngoại. Thậm chí họ cứ đến tìm đồ kiếm ông cha ngoại đạo, ông cha ngoại đạo. Và sao gọi tôi vậy? Rồi thì cha hay chơi với người ngoại đạo, chúng gọi là cha ngoại đạo. Rồi anh em ở bên trung tâm gọi tôi là cha Long 3 giờ. Chứ em biết tại sao gọi 3 giờ. Rồi là vì không có lúc nào mà 3 giờ chiều là bắt ông đi đâu hay làm gì khác được. Dù có cái gì thì cái quan trọng, gì thì quan trọng. Trừ khi chết đi cấp cứu thì chịu, thế còn còn sống thì cứ 3 giờ là phải có mặt ở trong viện. Lần chuỗi đã rồi, muốn đi đâu, muốn làm gì thì làm. Gọi là gì? Ông cha Long 3 giờ. Mấy anh em cười bảo giờ có Long 3 giờ phải không? Thì không, cũng hay Long 3 giờ. Không phải 3G. Người ta tới 5G rồi, bây giờ tôi mới có 3G. Thì thưa anh chị em, Phêrô mới nói rằng là Thiên Chúa không phân biệt chút nào giữa chúng ta với họ. Vậy thì tại sao lại thử thách Thiên Chúa mà quàng vào cổ các môn đệ một cái ếch mà cả cha ông chúng ta lẫn chúng ta cũng không đủ sức mang nổi? Quàng vào những cái quy định, những cái luật lệ và những người ngoại đạo. Chính mình không mang nổi, cha ông mình không mang nổi cái ếch của luật lệ đó. Mà bây giờ lại quàng vào cổ họ, bắt họ phải theo là sao? Không nên, không được. Và lại chính nhờ ân sủng Chúa Giêsu mà chúng ta tin mình được cứu độ cùng một cách như họ. Nhờ ân sủng của Chúa Giêsu mà chúng ta có được lòng tin cũng một cách thức như họ vậy thôi. Có điều kẻ trước người sau thôi. Nhưng mà kẻ trước người sau cũng chưa biết là ai vào nước trời trước, ai vào nước trời sau. Ai được vào, ai không được vào. Đừng tưởng rằng mình là đậu gốc là mình đã có được cái vé vô chung kết rồi. Chưa chắc đâu. Việt Nam đang cái gì đó, đang có SEA Games 31 ấy. Đâu phải cứ nước chủ nhà là đã vào chung kết được đâu, chưa chắc. Mà cũng chưa phải là lần 30, SEA Games 30 mình vô địch, mà bây giờ mình cũng vô địch, cũng chưa chắc đâu. Bây giờ những đội trẻ, đội mới nó nổi lên quả mặt ù ù. Chưa chắc mình đã ngon. Vậy thì cũng vậy, mình là người công giáo gốc đấy, chưa chắc đã bảo là tôi có vé và tôi vào nước trời trước những người ngoại đạo hay trước những anh chị em tân tòng. Chưa chắc. Họ đi sau mà về trước. Chứ bảo kẻ rốt hết sẽ nên trước hết, và người trước hết sẽ là người sau hết. Coi chừng nhé. Coi chừng đấy. Đừng có tưởng mình như vậy là mình ngon đâu. Cũng giống như anh chị em, tôi thấy cũng hơi ngạc nhiên ấy. Những người nói là con đi lòng thương xót Chúa 5 năm, 10 năm, 3 năm, nhưng mà chẳng thấy đi loan truyền lòng thương xót Chúa gì cả. Thấy không? Đấy, hờ hững. Trong khi đó, những anh chị em mới biết lòng thương xót Chúa bây giờ, nhất là anh chị em ngoại đạo, họ sốt sáng lắm. 15.000 cái máy có một tháng chờ hết sạch. Những người đến khóc lắm. Và vui nhất là gì? Là một anh bạn. Anh nói, đáng lẽ con đi bệnh viện con mổ. Nhưng mà vì không có xếp được phòng, con quyết định con đi về. Với lại, con có hẹn với một nhóm người ngoại đạo là tặng sách cho họ. Vì có những người lên trung tâm, họ nhận được sách này. Thì họ đi về, họ khoe với những người trong ấp, trong xóm của họ ở Đồng Nai. Một cái khu vực mà là hoang dã, khi ho cỏ gáy, huyện Vĩnh Cửu. Họ được cuốn sách và giới thiệu cho những người đó. Và những người ngoại đạo ở đó, họ khao khát, họ xin. Thì anh này mới thay vì đi mổ, còn quyết định sách, đem sách xuống. Và tặng cho 40 gia đình không công giáo. Trong đó tới 30 người là vô thần. Thấy tuyệt vời chưa? Hallelujah!
Ta ơn Chúa!
Con bỏ cái cuộc hẹn mổ mà con đi xuống đó, con thấy nó vui không thể tưởng tượng được. Cái hạnh phúc sung sướng. Họ cầm cuốn sách tặng cho họ, mà 40 người của gia đình ngoại đạo mà tới 30 gia đình là vô thần. Bây giờ không tin vào Chúa, xin kinh nguyện làm gì? Và rất tiếc là hôm đó con về con vét được có 5-6 cái máy cũ rồi con sửa lại xài được, vì vừa mới hết cha vừa báo hết, chứ không xin đi đâu được, không kiếm đâu được. Vét được 5 cái đến mà họ cầm cái máy họ trân trọng như là như được cục vàng. Nhiều khi anh nói con xin lỗi ngay cả những người công giáo mình, ngay cả những người mà dâng mình cho Chúa đó, chưa chắc đã đón nhận lòng thương xót Chúa một cách trân trọng như những người ngoại đạo và những người vô thần ấy. Họ cầm cái máy họ trân trọng, họ khóc, họ nói rằng anh nhớ nhé, mỗi chúng tôi nhớ gửi cho chúng tôi mỗi gia đình một cái nhé. Bây giờ là phải nghe ké, nghe xong xoay vần xoay vòng. Anh muốn khóc. Cho nên bảo cha bị họ phá là đương nhiên rồi. Vì ma quỷ nó lồng lộn lên, nó nói Faustina là đồ khốn khí kiếp, mày giật hết các linh hồn khỏi tay tao rồi. Vì nghe về lòng thương xót Chúa là người ta quay trở về, bỏ ma quỷ mà quay về với Chúa. Xưa giờ họ bỏ Chúa chạy theo ma quỷ, bây giờ họ bỏ ma quỷ quay về với Chúa, ma quỷ nó lồng lộn lên đồ khốn kiếp, mày chết đi. Và nó tìm mọi cách hãm hại Faustina cả thể xác lẫn tinh thần. Khủng bố. Thì anh bảo cha cũng vậy thôi. Kéo hết những người tội lỗi về rồi. Thì ma quỷ nó phải điên lên thôi. Nó gầm gừ thôi. Và nó dùng bàn tay người đạo đức để nó phá thôi. Như là Chúa nói với Faustina thôi. Và đó là phải vui mừng. Cha mà không bị chống phá là chứng tỏ rằng chẳng có ai quay về với lòng thương xót Chúa là cha tiêu. Cha mà được người ta tung hô, người ta vạn tuế, người ta vẫy cờ, vẫy quạt là coi như cha tiêu. Vì chẳng có người tội lỗi nào cả, toàn người đạo đức đứng vẫy cờ thôi. Vậy thì người tội lỗi đâu rồi? Vì họ vẫn ở trong phũng lầy đó. Ai kéo họ, ai đưa họ, ai lôi họ lên. Chúa dùng mình phải đi để mà như là Phêrô. Chúng ta tại sao lại thử thách Thiên Chúa mà quàng vào cổ người ta cái mà cha ông mình và mình không làm nổi, không đeo nổi mà lại quàng vào người ta làm cái gì không nên. Cho nên họ im lặng. Họ im lặng để nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại các điềm thiên dấu lạ Thiên Chúa dùng hai ông mà làm giữa dân ngoại. Thiên Chúa đã dùng Phao-lô và Ba-na-ba để thực hiện những điềm thiên dấu lạ giữa dân ngoại. Ngày xưa Chúa dùng bàn tay của hai ông Phao-lô và Ba-na-ba để làm những điềm thiên dấu lạ. Ngày hôm nay Chúa có thể dùng bàn tay của những tông đồ lòng thương xót Chúa hay là những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa để làm những điều kỳ diệu, kỳ lạ giữa dân ngoại được hay không? Chả lẽ ngày xưa Chúa làm được, bây giờ Chúa không làm được nữa à? Anh chị em thấy không? Và cái điều kỳ diệu đó là bốn cái bà đó vô đây đó, mà được tiếp đón như vậy đó. được một linh mục giám đốc đón tiếp họ như vậy, họ không xúc động à? Đó là điềm thiêng dấu lạ ở đây. Họ về họ sẽ kể, trời ơi, tôi không ngờ đó nha, tôi vô mà thấy họ trời ơi, ông cha tiếp đón tụi tôi như vậy đó nha. Đó là điềm thiêng dấu lạ đó. Anh chị em thấy không? Rồi một anh bạn đưa tôi tấm hình vào cha con mới đi thăm cái em nó bị tâm thần. Tâm thần nhốt trong cái củi, tội nghiệp lắm. Đầu tóc tai rũng rợi đủ thứ hết. Còn không ai dám lại gần nữa. Sợ nó phá, nó cắn, nó có đến thăm rồi đưa cái máy cho nó. Nó cầm lấy cái máy. Nó nghe. Đó là điềm thiêng kiếp lạ đó. Mà đâu phải đưa được, phải thòng máy từ phía trên thòng xuống cho nó. Đâu có mở cửa được, mở cửa sợ nó cắn. Thòng xuống mà lấy máy mà nó nghe được. Thưa chị em, đó là điềm thiêng dấu lạ đó. Thì Chúa dùng chúng ta đó. Mỗi con người ngày hôm nay để thực hiện những điềm thiêng dấu lạ giữa dân ngoại, để dân ngoại nhận ra quyền năng lòng thương xót Chúa mà quay về với Chúa. Rõ ràng là như vậy. Chứ không phải để tôn vinh cá nhân nào cả. Không có. Chứ không có cá nhân nào. Tôi cũng như anh chị em chẳng có ai mà làm được những điều thêm cho lại. Vì Chúa dùng bàn tay của chúng ta để làm những điều đó. Mình có để cho Chúa dùng hay không? Mình có tin vào quyền năng của Chúa hay không? Và có để cho Chúa dùng hay không? Như vậy thì dân ngoại mới nhận biết Chúa được chứ. Chứ gọi là dân ngoại mà. Phải có dấu chỉ nào đó chứ. Gọi là con người mà. Anh em chúng ta dù là người Công giáo trên mình thấu gì không cần những điểm thiêng dấu lạ nữa. Mình lớn lên từ bé đạo Công giáo, lớn lên từ bé là gốc rồi, thấy mọi sự đều là bình thường. Nhưng mà với những người không Công giáo, anh chị em thử tưởng tượng coi. Hãy biết anh chị em tưởng tượng coi mình đi vô một tôn giáo khác, ví dụ vô chùa coi. Làm sao để mình tin rằng có Đức Phật, làm sao để tin rằng là trời Phật phù hộ nếu mà không thấy những cái dấu lạ, không có những điểm thiêng ở đó. Cái Thiên Chúa dùng bàn tay chúng ta. Chúng ta chỉ là bàn tay của Chúa, là dụng cụ trong tay Chúa, như là cái bút chì. Bút chì tự nó không vẽ được cái gì hết nếu không có ai cầm cái bút mà vẽ. Mình chỉ là cái bút chì quen thôi. Nhưng mà cái bút chì quen ấy với bàn tay của một họa sĩ tài hoa nó sẽ trở nên một bức tranh rất tuyệt vời. Phải không? Còn với một đứa bé không biết vẽ thì nó nguệch ngoạc, không có một cái hình thù gì cả. Vậy thì cúng cây bút chì đó mà đứa bé nó nguệch ngoạc không ra cái gì, cúng cây bút chì đó và một bàn tay tài hoa lại trở thành một bức tranh tuyệt mỹ là sao? Có phải cây bút chì nó làm được không? Không, chúng tôi chỉ là cây bút chì quen trong bàn tay Chúa mà thôi. Đừng có đánh bóng, đừng có cho chúng tôi là cái gì ghê gớm cả, chỉ là một tên quen, cái bút chì quen Chúa dùng. Có điều là thôi, con quen Chúa, con cũng khổ rách áo ôm rồi Chúa, con cũng đồ phế bỏ rồi, phế nhân phế thải, Chúa dùng được cái gì Chúa dùng vậy thôi. Nhưng cái bút chì quen đang nghe thì vứt sọt rác, nhưng mà còn màu nữa. Cái ông họa sĩ bảo hồ uổng quá, cầm máy lên lấy cái màu bút chì đó, một bức tranh tuyệt tác. Wow, người ta khen cái bức tranh và người ta khen người vẽ chứ đâu phải khen cái bút chì nó vẽ được đâu, có phải không? Nhưng mà dẫu sao bút chì cũng được vinh dự đóng góp vào để cho ông họa sĩ tài ba, ông ấy dùng mình để vẽ nên cái bức tranh tuyệt vời đó. Và tin mừng hôm nay Chúa nói với chúng ta là như thầy yêu, cha yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Hãy ở lại trong tình thương của thầy. Hãy ở lại trong tình thương của Chúa, là như cái bút chì để cho Chúa cầm, ở lại. Và ở lại trong tình thương của Chúa là dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa để Chúa sử dụng. Hãy để cho Chúa sử dụng mình đi. Và đừng cứng lòng. Hãy tin đi. Đừng cứng lòng nữa, hãy tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa đi. Đừng có suy lý, đừng có suy diễn, đừng có lý lẽ nữa. Mà hãy ở lại trong tình thương. Và trong ở lại trong tình thương thì không có lý lẽ, không có lý luận. Tôi thấy, hỏi tại sao tôi yêu người đó, đừng hỏi tại sao, nhưng mà tôi đang yêu người đó, vậy thôi. Anh yêu đi rồi anh biết. Anh không yêu, anh cứ hỏi tôi tại sao yêu người đó. Anh không dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, cứ hỏi cha Long tại sao cha mê lòng thương xót Chúa thế? Tại sao cha lúc nào cha cũng nói về lòng thương xót Chúa vậy? Tại sao bất cứ cách nào cha cũng chỉ để phổ biến lòng thương xót Chúa? Tại vì tôi yêu. Và tôi yêu ai thì tôi muốn khoe với người khác, đây là người yêu của tôi. Có đúng không? Đây là người mà tôi yêu nhất đây nè. Tôi khoe những cái tốt, cái đẹp, cái hay của người đó ra, để bạn cũng yêu người ấy như tôi yêu người ấy. Vậy tôi mới sướng chứ. Nhiều người biết Chúa thì tôi càng sướng chứ, tôi càng hạnh phúc chứ. Và Chúa còn hạnh phúc hơn nhiều. Vì Chúa nói là càng nhiều người biết đến lòng thương xót của ta, ta càng thấy hạnh phúc. Vì họ biết đến ta không phải ta được cái gì, mà họ biết đến ta, họ tin vào ta, thì ta ban tràn đầy ơn phúc cho họ. Nếu mà tính ra thì lỗ chứ, có phải không? Có ba đứa biết thì mỗi đứa 10.000, mất có 30.000. Nó rủ bạn 300 đứa đến thì mất cả 3 triệu rồi. Có phải lỗ không? Mà vui. Còn nhiều lắm, cứ đến đi, càng nhiều càng tốt. Vui, vui, vui. Hallelujah.
Ta ơn Chúa.